Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Biết, sự biết. Ở đời họ nói biết rất dễ, nói ở đôi môi rất dễ, nhưng mà cái biết nó phải cộng với sự sáng suốt ở bên trong. Mà cái hiểu biết của người đời thì nó rất nông cạn, biết cái đó, biết cái học, biết cái học, nhưng mà không biết nguyên lai của cái học. Còn biết về đạo phải biết về nguyên lai, từ đâu đến mà làm ra bằng cách nào mới thành cái học. Bây giờ chúng ta thấy cái ly chẳng hạn, cái người biết nói tôi biết cái ly này, thì cái ly này do cát tạo thành, mà cát do đâu có? Đó, cát do sự điêu luyện các càn khôn vũ trụ giữa nóng và lạnh rồi nó mới kết tinh thành một hộp cát. Mà hộp cát có thể chiếu dịu, nới rộng nó ra thì nguyên căn của nó cũng như cả một cái vũ trụ càn khôn. Vì hộp cát có thể biết, từ hộp cát mà biến ra một thể chất qua những cái nung độ nóng cực độ thì nó biến chảy thành nước. Mà nước rồi nó kết tinh thành ra trong lạnh biên kiên. Cho nên cái ly do cát tạo thành, mà ai tạo? Tự nó biến không được, nhưng mà do sự đóng góp của nhân sinh, nhân loại là phần trí khôn của nhân loại. Thì cái trí khôn của nhân loại do đâu có? Trí khôn của nhân loại do kết tinh sáng suốt của cả con vũ trụ. Người tu nói rằng Thượng Đế đã ban trí khôn cho hành giả, rồi mới tìm ra thực chất của vật chất, rồi từ thực chất của vật chất mới biên chế thành ra sự khôn ngoan, biên chế thành cái ly đựng nước, cái ly trong sạch, cái ly sáng suốt. Hồi đầu chúng ta xem học cát, chúng ta biết đó là cát, nhưng mà không biết nguyên căn của học cát. Nguyên căn của hồn cát nó đã có sự sáng suốt từ lâu, cho nên nó biến chất và nó trở về nguyên chất của nó là trong lành và sáng suốt. Cho nên mình đổ một ly nước, mình dồn thông suốt từ bên đây qua bên kia, thì cái phần trí điển của con người xét vật thể cũng vậy, có thể xét thông suốt từ bên này qua bên kia mới kêu bằng biết giả, hiểu biết. Cho nên người đời nói biết chỉ có một khía cạnh nào thôi. Cho nên nhiều người cũng nói, cũng xưng hô, cũng xưng đạo hạnh, cũng xưng đủ thứ, cũng nói tôi biết đạo, biết này, biết kia, biết đủ. Nhưng mà tới hồi muốn thành đạo, muốn ngộ đạo, chưa sao đi đến được, cũng xưng là biết. Cho nên phải có hành trì, thực triển, thực hành để khai triển luồng thanh điển của chúng ta, để hòa hợp với thanh điển của càn khôn vũ trụ, nhiên hậu mới phản chiếu sự sáng suốt đó, mới kêu bằng biết và hiểu. Còn cứu độ, nếu chúng ta cứu, muốn cứu một người khác mà chúng ta không biết cứu ta thì cứu người khác cũng vô ích, cứu không nổi vì không hiểu rõ. Nếu mà chúng ta người là người tu, chúng ta biết tự cứu mình. Đó, bây giờ như các bạn tu ở đây thì pháp lý soi hồn, pháp luân thiền chỉnh, thiền định là tự cứu mình trở lại sự thanh định, khứ trực lưu thanh, nhiên hậu mới độ cho phần hồn tiêu hóa, kêu bằng cứu độ. Cho nên phải tự mình cứu mình rồi độ tới phần hồn tiêu hóa mới ảnh hưởng người khác, chứ không phải là kêu các bạn lấy cái gì mà đi cứu người ta được. Bởi vì bản thân bất độ hà thân độ, mình không cho cứu độ được mình, làm sao cứu độ người khác. Cho nên phải, ông trời đã cho chúng ta ngủ trong cái tiểu thiên địa, cho cái phần hồn ngủ trong tiểu thiên địa rất phức tạp mà rất tinh vi, trách nhiệm rất nặng, mà không biết cứu lấy mình là không biết tu. làm sao mà đổ cho phần hồn tiến được. Cho nên phải sửa chữa đâu đó cho nó có trật tự hòa hợp với càng không vũ trụ. Nhiên hậu mới độ mình và ảnh hưởng người khác. Đó kêu bằng cứu độ. Còn cúng lại, cúng lại là sự cung kính để giáo dục lục căn lục trần trong bản thể của chúng ta. Có người hay tự cao, xưng ta đây mà không hiểu ta là ai. Cho nên có cái cúng, cái chữ cúng nó phải cúi xuống và cung kính thành tâm, quỳ lại, chịu xả cái trượt, cái sự ngu muội của chúng ta, phân giải cái sự ngu muội mà để thu cái sự sáng suốt của người sáng suốt hơn chúng ta, là bài trên thiên liêng trong không mà có. Cho nên cái cúng lại ý nghĩa rất đầy đủ, nhưng mà người đời không hiểu. Sắp bàn đó rồi cũng như cho người ta ăn rồi quỳ xuống cúng lại thôi, không biết ý nghĩa của cúng thì cúng cũng vô ích. Chúng ta cúng là để dẹp tự ái, mà dẹp được tự ái thì mới có sáng suốt. Người tu mà còn tự ái không còn sáng suốt, dẹp tự ái mới hướng về thanh nhẹ, thì kẻ hung nó qua hiện. Thì lễ xưa người ta để cái sự cúng lại đó là hồi xưa, để tập gì? Tập những người kêu bằng ác ôn, không hiểu, không có tâm linh, chậm tiếng, bị chỉ độ cho nó cúng lại, làm hình nộm thiệt to để cho nó có vẻ sợ và nó cúng lại. Thì nó cúng lại nó thấy được cứu rỗi ở chỗ nào? Là nó quỳ xuống lại cái phần trượt điển ngu muội của nó được giải tỏa ra, thì thanh điển cứu độ nó. Cho nên nó cảm thấy khi nó lại rồi nó nhẹ. Đó là đối với những phần tâm linh yêu hèn. Còn những phần mà tâm linh thanh nhẹ không dùng cúng lại tại thế, nhưng mà thật sự phần hồn phải có lễ nghi gấp triệu lần ở thế gian. Cho, cái sự cho. Cho khi mà chúng ta muốn ban cho một người gì, phải chúng một món gì cho thiên hạ, là chúng ta phải có cái tâm để ban cho họ, cái món quà đó mới có giá trị. Còn người tu về pháp lý, cho cái gì? Các bạn có, các bạn mới cho. Các bạn soi hồn, các bạn thiền định, các bạn được gây dựng được cái cơ sở thanh điển, lúc đó các bạn mới cho, là ban bố, kiểu bố thí cho người khác, gỡ cái điển thanh điển cho người khác, à, ban cái điển lành cho người khác. Nhưng mà không bao giờ suy tính, không bao nói giờ nói rằng ta ban cho người, không, mình cho không ai biết, vì cái đó mình chỉ biết mà thôi, mình có dư thì mình san sẻ. Cho nên những người tu thanh tịnh mở những lời nói dẫn giải rõ rệt, để cho người có phàm tánh thiếu tâm linh hiểu rõ nguyên căn của họ và khả năng vô cùng tận của chính họ, để họ được cứu rỗi lấy họ, tự cứu rỗi lấy họ, đạt tới sự vui vẻ kêu bằng cứu khổ ba, cứu khổ ba vui. Đó là cho. À, họ tự ý thức thì họ cứu lấy họ được, mà cứu được rồi thì từ cái khổ đi tới cái vui, từ cái nặng đi tới cái nhẹ, cái cho đó mới là xứng đáng kiểu cho. Chơ ngã là khi chúng ta ý thức được nguyên căn của mọi sự việc, là cái bản thể này về tay chân cử động không phải chánh, nhưng mà về phần điển mới là chánh. Mà cái chơ ngã thì phải thanh nhẹ và sáng suốt ở bề trên, như gọi là chơ ngã. Còn nếu mà còn pha trộn cái phàm tâm, không còn chơ ngã đâu. Cái chơ ngã của nó ý thức riêng biệt của hành giả tự hiểu lấy thôi, chứ không có thể xưng hô với người khác về chơ ngã, để ta đây là chơ ngã, không có. Anh có chơ ngã thì anh hiểu sự chơ ngã của anh. Bởi vì con người phần hồn là vô cùng tận, mà trình độ nó đi tới đó nó ý thức rồi, càng đi càng tiến, càng tới càng hiểu, càng minh càng ngộ. Lúc đó nó hiểu, à, bây giờ tôi mới thấy tôi có chơ ngã. Tôi thấy chơ ngã là sự thật thực chất của tôi. Chất của tôi là vô cùng biến hóa, đụng tới đâu hiểu tới đâu. À, đó, còn phàm ngã, cái phàm ngã là sự giới hạn kêu bằng phàm ngã. Cũng như cái tánh của người nó sân giận, tôi giận tôi phải đánh anh đó là tôi bị giới hạn. còn phần trí vô cùng tận, không bao giờ người ta đi đánh người đó, không bao giờ người ta gây lộn người đó, không bao giờ người ta làm phiền người đó, thì người ta mới kêu bằng người tu sáng suốt và dẹp được phàm ngã mới trở lại chân ngã. Cái người chân ngã không bao giờ bị giới hạn bởi, cho nên người có chân ngã người ta luôn luôn thực hiện trong từ bi tha thứ, cũng như Jesus cũng chẳng hạn bị đâm đinh ngài cũng thực hiện tha thứ, cho nên cảm động lòng người tại thế tới ngày này. Rồi tới Phật Thích Ca cũng vậy, tu trong sạch, ngài lấy cái chân ngã ngài mới sống với thú dữ nổi. Còn nếu mà ngài lấy cái phàm ngã thì phàm ngã nó sẵn rồi, nó giết, nó giật ngài trong một giây phút, đâu có còn sống. Bởi vì ngài kiên trì trong chân ngã để hóa giải cái phàm ngã, là phần điển ngài rút cái trượt điển đi, thì cái phàm ngã nó không có lôi cuốn ngài được nữa, vượt khỏi sức hút của phàm trần. Đó, còn phàm ngã còn ở trong giới hạn của phàm trần, kêu là phàm ngã. Trên cái phàm ngã, cái tánh của người hay gây gỗ, nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu, bị giới hạn. Còn động loạn là mình chỉ tự giới hạn lấy mình và thu hút ngoại cảnh sáp nhập vô trong cái ngũ tạng ngũ kinh chúng ta, rồi làm cho nó rối loạn, nó biến tới động loạn. Đó, thì trong đó ban đầu mình thích kia lắm, thích yêu, thích tiền bạc, thích của cải, thích làm giàu. Sau cái thích đó mật thiết rồi nó mới phản, nó phản lại thì trở nên động. À, trước khi hai người chưa thương yêu, thích mỗi ngày không gặp mặt thì buồn, nhưng mà thương yêu ở chung với nhau cọ sát rồi nó lại động loạn gây gỗ. Cái gì mà bên ngoài chúng ta thâu thập vô nhiều và chúng ta không có cách giải quyết sửa chữa, đối với người tu thì sống trong động loạn mà không động loạn mới là tu. À, tu tại thị là vậy, sống động loạn mà tâm không động loạn. Vì sao? Vì người ta đã có cái cách, cũng như chúng ta sơ hồn pháp luân thiền định, là hóa giải cái trượt lưu cái thanh. Cái động chẳng qua là trượt, nhưng mà cái trượt nó có xâm nhập vô trong lỗ trung lông, trong tư tưởng của chúng ta, thì chúng ta hóa giải liền, thì nó trở về gì? Trở về thanh tịnh. Trong cái động loạn nó trở về thanh tịnh, mà trong cái động đạt được cái thanh tịnh mới là thật sự thanh tịnh. Còn khi không nhảy ra tôi thanh tịnh thì động một chút tôi trở về động, không phải thanh tịnh. Trong cái thanh tịnh nó có cái động, mà trong cái động nó có thanh tịnh. Cho nên chúng ta tu ở trong động, các bạn sơ hồn, đó là động, pháp luân là động đó. Rồi tới thiền định nó mới đi tới tịnh. Bịt lỗ tai nó ồ ồ chảy đó, làm pháp luân nó ồ ồ ẹt ẹt, đó là động. Nhưng mà rồi nó đi tới thanh tịnh. Thấy chưa? Trong cái động nó có cái tịnh, mà trong cái tịnh nó có cái động. Là khi không chúng ta cứ lo vun bồi về tịnh, mà chúng ta không hiểu rõ nguyên căn của cái động, từ cái động đi tới cái định. Nếu không có động không đi tới cái tịnh bảo đảm được. Vì chúng ta ở trong động chúng ta vượt qua rồi, bao nhiêu nghịch cảnh chúng ta vượt qua rồi, thì nó có xuất hiện đi nữa chúng ta cũng thấy rõ. À, trong sự động mà chúng ta đạt được tịnh mới là chân tịnh, chân pháp. Tu tại thị là ở chỗ đó, hữu ích ở chỗ đó. Còn chúng ta tu tại chùa thanh tịnh, xét ra gặp động thì chúng ta bị lôi cuốn luôn, cũng như sông do bão tập nó lôi cuốn, nó kéo ra khơi luôn, rồi than trời trách đất. Còn cái này chúng ta luôn luôn ở trong động loạn, ở trong trượt mà giải được trượt thì nó đi tới thanh, mà trong động mà giải được động thì nó đi tới tịnh. Động tức cực động là đi tỉnh chứ gì nữa. Cho nên các bạn bắt đầu tu rồi sau đó ngồi thiền soi hồn, nghĩ tầm bậy tầm bạ đủ thứ hết cả đêm, bao nhiêu công chuyện trong đầu óc nó xuất hiện. Đó. Rồi một hồi nào đó các bạn mê rồi nó quên hết. Thì phải trước kia phải từ từ trong động không? Mà bây giờ mình vừa soi hồn vừa nhắm mắt là nó mê, nó quên tất cả những chuyện đời. Nó đi tới gì? Đi tới chỗ tỉnh. Mà nhờ động mới đi tới tỉnh. À, rồi còn đau khổ. Cái đau khổ mà người phàm sự thường than vãn là đau khổ, còn người đạo luôn luôn sống trong đau khổ để tìm chân lý. Chúa trong đau khổ, Phật trong đau khổ, Quan Thế Âm trong đau khổ mới có ngài. Còn người thế gian đau khổ là tha cầu xin trời Phật. Là vì sao? Vì tha. Lầm tham bành trướng tới chừng nào thì cảm thấy sự đau khổ nhiều chừng đó. Mà lòng tham tiêu diệt rồi thì chẳng còn đau khổ. Cho nên người tu thu hẹp phạm vi, không còn tham lam. Kể cả sự ăn uống không có cái vấn đề thích ăn, nhưng mà ăn là để cứu độ vạn linh, hòa hợp nhất thể, để khai triển lực hòa đồng của cả khổ vũ trụ.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Xin cho biết khi chết rồi có cần ông cha hay ông sư làm lễ không?
Ở đời họ sợ vì thần kinh yếu, chứ kỳ thật không cần. Có luật nhân quả rồi không cần. Nhưng những người tu trên núi đâu có ông cha nào tới làm lễ cho ông đâu. Ông tu tới lúc đó mà ông xuất đi luôn, bỏ xác ra ai làm lễ cho ông? Ông cột tới ăn cũng thấy kệ, không cần biết. Cái luật nhân quả là đối với phần hồn. Nhưng mà ông cha, ông thầy mà biết được phần hồn mới làm lễ được. Không biết được phần hồn là chỉ chép nói lại mà thôi, không có thể chứng minh được người đó tiến tới đâu. Phải có bằng chứng. Bây giờ văn minh đã trở lại với chúng ta rồi, chúng ta có ordinator, có computer, có đủ micro, đủ chuyện hết. Phải kiểm chứng ra, có radar, phải tìm cho đầy đủ mới là thấy sự thật. Nếu mà chúng ta không biết cái góc nào mà cái tin xui đó là cả gia đình thần kinh yếu và khổ luôn, không có tiếng đâu.
Người ta nói là cuộc đời là tạm bợ, hữu hình, hữu hoại. Từ không mà có, rồi cũng từ có mà hường về không. Vậy mục đích sống chính của cuộc đời này là gì?
Mục đích sống chính của cuộc đời này là cái hồn. Có hồn là có sự sáng suốt. Quý vị thấy nhà giàu, hỏi ông đó làm sao ông giàu? Ông sáng suốt. Ông thấy rác bán có tiền, mà người ta có sách rác đổ. Cái ông đó ông sáng suốt, ông lụm rác, ông bán có tiền, là phần hồn được thanh nhẹ một phần. Mà chúng ta tu đây, phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ. Thì nói cái câu thế gian đô thị giả, xác chúng ta là tạm bợ thiệt. Nó một thời kỳ 100 năm là nhiều lắm, Thượng Đế đã cho. Mà xài thét là nó phải hư, hư hoại. Cái đó chuyện đương nhiên, cái xác chết không cần phải suy nghĩ tới mệt. Nhiều người thấy cái xác chết rồi ôm khóc đồ la ôm rồi mà hại cho cái phần hồn kia khó tiến. Người ta chết là ta đã rời bớt một phần nghiệp để là ta tiến qua nơi khác. Rồi mình cứ kéo người ta trở lại. Cúng thờ mà không hiểu. À, bữa nay dỗ mẹ rồi tôi cúng à, làm heo quay cúng à, tạo tội cho gia đình chứ có gì đâu. Mà rốt cuộc là dưng cho những người tham ăn mà thôi, chứ người chết không có được gì hết. Phải hiểu làm cho nó trong sạch, cho tốt. Cũng như cái hội trường này nó có trật tự phải tốt không? Mà có nhiều cái hội trường không có trật tự là không tốt. Cuộc đời của chúng ta vậy, làm đâu đó thanh sạch, trật tự, có bằng chứng là mới hộp thờ văn minh trong cơ tiến hóa ở kỳ tới.
Xin ông nói vài lời về nhân quả và luân hồi. Xin cảm ơn ông Tám.
Nhân quả, tôi là một người ác. Tôi là một tổng thống của một xứ, một chủ tịch của một xứ. Tôi hạ lệnh giết cả triệu triệu người. Thì rốt cuộc tôi chết, tôi sẽ bị bao nhiêu người đánh tôi hàng ngày. Không bao giờ cho tôi yên. Vì tôi đã hại người một cách vô lý, thì tôi phải nhận cái hậu quả đó. Đương nhiên phải nhận. Cho nên trong sách cũng có nói, trước kia ông kia là làm ông vua, mà tại sao ông đầu thai xuống ông làm con bò để trả tới 9-10 kiếp mới xong. Xương da thịt của ông phải trả lại, chứ không ăn cướp của dân được. Cho nên những người lãnh đạo phải coi chừng sự sai lầm đó, rất nguy hiểm.
Tu theo pháp lý vô vi có cần làm việc cho có nhiều tiền không?
Không cần. Làm việc có việc làm đủ sống thôi. Làm mướn ăn công mà cái cho cái xác để nó làm việc, còn không thì nó làm biến. Trong cái xác đó có lục căn lục trần, phải cho nó học hỏi và cho nó học nguyên lý dũng mãnh thăng hoa để hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa. Thì chúng ta đi làm, chúng ta phải ăn đồng tiền của họ, là cũng phải bị sỉ nhục đủ chuyện, phải nhịn nhục, nhưng đó vẫn có cơ hội để học nhịn nhục để tiến qua. Có cơ hội kích động chúng ta nhiều chừng nào tôi cảm ơn đối phương, lấy oán làm ân. Cho nên những người tu vô vi ở bên Mỹ đi làm, chủ ít có đuổi, mà người đó giới thiệu vô là chủ nhận, vì thấy này nó nhịn nhục, nó tốt, nó có hạnh tốt, tự xây dựng hạnh đức của mình qua sự kích động và phản động của tình đời, thì mới đem lại từ trường tốt để ảnh hưởng những người kế tiếp. Dù người đó là chủ của chúng ta đi nữa cũng ảnh hưởng được, không sao. Tôi có người bạn tu ở Vancouver, tu đi vô đi làm, thét rồi ông phó chủ tịch của cái hãng đó cũng theo tu luôn, cũng cạo trật đầu tu luôn.
Người mất hồn về xin tiền, nếu vậy người thân đốt giấy tiền vàng bạc có đúng hay không?
Tập quán xưa, hồi xưa lập chùa lập miếu không có phương tiện, không có một nền tảng văn minh gì hết, chỉ có cúng cái ông đó thôi, lạy cái ông đó thôi. Rồi bây giờ dân khổ quá, hỏi ông sư chứ làm sao bây giờ, con làm gì cũng nên không có tiền bạc làm sao, thì tụi bây giờ làm vàng bạc cúng đi, thì nó có công ăn lực làm. Đó là kinh tế xây dựng của mấy vị sư hồi xưa, cho xung quanh có công ăn việc làm. Bạc từ Canada mà in trật chút qua đây cũng xài không được, mà nói chuyện giấy thì nên sư làm vô nhà băng nào lãnh được tiền, tự gạt mình không, mình không à.
Người làm chính trị có tu vô vi được không?
Chắc chắn phải tu được. Chánh trị là đem điều chánh của trời đất mà sửa trị tâm thân, mới là người chánh trị, mới đem thức hòa đồng tận độ quần sanh. Chứ không phải cất cái nhà chánh rồi đem súng ra trị dân, cái đó không được, cái đó lỗi thời rồi, bây giờ không có xài được nữa.
Những thiên tai của cuối thế kỷ, bệnh sida, bò điên, có phải là điềm báo trước những tận thế, hay là những biến cố để thức tâm loài người và hướng dẫn họ hướng về tâm linh?
Những cái gì mà Thượng Đế làm là nan y. Người đời phải mau mau nhìn cái đó mà thức tâm, tìm con đường tự cứu. Vỏn vẹn chỉ có bộ ruột 6 lần hơn con người, mà càng ngày con ngày ăn 3 buổi cứ nhét vô rồi nó sanh bệnh, rồi gần chết rồi nó thôi, trói trăng tận thế. Cái xác mình tận thế, đâu có ai tận thế đâu. Cho nên không biết thương mình và không biết lo cho chính mình, ngày đêm chỉ có hại mình không, ăn cho nhiều, nhậu cho nhiều, chơi bời cho nhiều là sanh bệnh thôi, tự hại mình. Cho nên tới tuổi thất tuần mới thấy rõ mình đã hại mình trong lúc tuổi trẻ. Bây giờ già yếu đi đứng không yên, lúc trẻ anh hùng hoành hành trong cõi tạm, hành những chuyện không cần thiết để hại thân. Cho nên ngày hôm nay mới gánh lấy những sự bệnh hoạn. Mà muốn trở lại bình thường thì phải làm sao? Phải buông bỏ tất cả, phải thanh lọc tất cả, giải bỏ tất cả những gì từ bao nhiêu năm nay đã thâu thập, thì tự nhiên cơ tạng nó sẽ nhẹ nhàng và tốt đẹp, trí óc sẽ minh mẫn. Tất cả do bộ ruột. Ngày nhai 3 bữa, qua bao tử cũng vô về bộ ruột, mà không biết thanh lọc cho nó sanh sạch sẽ, cho nó hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên. Đó là gieo bệnh cho chính mình. Rồi nhiều khi tới trị bác sĩ thì trị không kịp thì cũng đổ thừa cho bác sĩ nữa. Cho nên mình trở nên người không tốt, không hiền, vì không hiểu chính mình, không quý trọng sự quân bình và công ơn của những người khác.
Con người từ đâu tới, tới đây để làm gì, và sau đó sẽ đi về đâu? Tại sao ta phải tu? Tu có ích gì cho nhân loại?
Cho nên con người từ một ánh sáng, từ cõi ánh sáng vô cùng giáng lâm xuống thế gian. Cho nên ngày nay chúng ta là cặn bã của thanh quang, cái óc chúng ta cũng sáng. Lấy cái gì chứng minh cái óc của chúng ta là ánh sáng? Nếu nó không sáng, làm sao nó xây được cầu cống, xe lửa, máy bay để phục vụ quần sanh? Cho nên chúng ta hiểu được ta từ cái gốc đó đến, thì thanh tịnh nó mới có sáng. Chúng ta dùng áp dụng cái pháp thanh tịnh cho nó thật sự sáng, chúng ta thấy đường đi rõ rệt hơn. Và chúng ta có dấn thân trong hành hy sinh giúp đỡ mọi người, cũng như cái bóng đèn nó đang chiếu cho chúng ta, nó chiếu cho tất cả mọi người mà. Cái mặt trăng đang sáng, sáng cho cả nước. Tại sao chúng ta không xây dựng cho chúng ta sáng, mà cứ mê tín, mê mộng?
ở trong bóng tối mê tín rồi cầu xin không có tiến được. Cho nên người tu vô vi là không nhận bất cứ cái gì, tự thực hiện và khai sáng chính mình. Mình biết cái của báu của trời đất đã cho mình kỳ chót này mà mình không lập lại trật tự là mình tự bỏ phế cái sự sáng suốt của tâm linh và cái lãnh vực từ bi của mình bị lu mất đi.
Đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc. Hành